住みやすい日本を作るための情報発信番組
ハイアイニーマーソン。
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。日本で安心して生活するための情報をお伝えします。日本の暮らしで役立つ知恵を持つことは外国人にとってもとても大切なことです。この番組は神戸市長田区に多く暮らしているベトナム人のために、その知恵をベトナム語でお伝えします。一つでも日常生活での知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。
trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn. Để có thể yên tâm sinh sống tại quốc gia này, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức thông thường về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin về kiến thức an nhiên sinh sống tại Nhật Bản bằng tiếng Việt cho nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức, cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên yên bình hơn.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けて、ベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための暮らしに役立つ情報番組です。
Đây là chương trình thông tin kiến thức về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
You're listening to FMYY.
힘내자 Kobe FMYY. FMYY 将是你的知心朋友。
皆さんこんにちは、ベトナム夢神戸の高江です。で、先月の放送ではですね、ベトナム人の高校生の方をゲストに呼んで、高校入試の問題や、そして高校生活について紹介してもらいました。そして今月の番組では、7月に新しく開設されたベトナム夢神戸による高取ベトナム語母語センターについてお伝えします。Xin chào quý vị và các bạn. Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong số phát sóng vào tháng trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến kỳ thi vào cấp 3. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói về trung tâm tiếng Việt Takatori. ということで、今回のテーマ、高取ベトナム語母語センターなんですが、これは、2019年の7月27日の土曜日に、オープンしました。この度財団法人兵庫県国際交流協会のサポートがあり、これまで母語教育をこれまでのですね、ベトナム夢神戸でやっていた母語教室というものを、拡大してセンター、新しくセンターをですね、設立することになりました。で、ここではベトナムにルーツを持つ子どもたちへの母語教育をますます充実したものにしたいと、そのためにですね、ベトナム語の絵本や小説といったものや DVD、iPad などを導入しています。で、新しい機材やこういった本というものをですね、導入することによって子どもたちが楽しく学べる環境を、整えることができました。ということで、今日は、ベトナム夢神戸のディエプさんと一緒に、高取ベトナム語母語センターについてお伝えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは、はい、ベトナム夢神戸のディエプと申します。よろしくお願いいたします。
じゃあチャオチディエプチャオチ
あチャオエム
バーチゾイティバンタンミンバンティンビュ
tôi tên là Điệp, đang dạy tiếng Việt ở lớp Việt ngữ của Việt Nam yêu mến Kobe.
Dạ. Và ở Việt Nam yêu mến Kobe thì đã có như là lớp tiếng Việt ngữ rồi, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Và chị dạy ở đó thì ở đây thì bao lâu rồi ạ?
Lớp Việt ngữ của Việt Nam yêu mến Kobe thì có từ rất lâu rồi. Dạ. Nhưng mà tôi tham gia dạy cái lớp tiếng Việt này từ năm 2007.
2007. thì những trẻ em học ở đây thì học sinh như thế nào?
Các em đang theo học lớp tiếng Việt ở đây là các em á, đối tượng của các em là bây giờ thì có khoảng 10 em. Thì em là có bố mẹ là người Việt hay có bố hay là mẹ là người Nhật. Nhưng mà phải có một bố hoặc là mẹ là người Việt nữa thì mới là đối tượng học lớp tiếng Việt của mình.
Những trẻ em mà có gốc tiếng gốc Việt Nam thì học được ở đây.
Đúng rồi.
Thì 10 em học ở đây thì cũng có ít hay là nhiều, chị đánh thế nào ạ?
Theo tôi thấy thì bây giờ cái số lượng là 10 em thôi thì số lượng rất ít so với số lượng con em người Việt đang sinh sống ở Kobe này. Vì tôi nghĩ là thật ra cái việc mà cho con em đi học thì cũng do là bố mẹ có muốn cho con em mình học tiếng mẹ đẻ hay không. Cái thứ hai nữa là thường theo học lớp tiếng Việt thì các em là học sinh tiểu học thì chưa có tham gia câu lạc bộ ở trường thì có thể theo học dễ hơn. Còn khi mà lên cấp 2 rồi thì muốn đi học nhưng mà phải tham gia câu lạc bộ ở trường, nên bây giờ là có nhiều em đi lên học cấp 2 thì các em đã nghỉ rất là nhiều. Có nghĩa là trong cái thời gian mà học cấp 1 thì các em theo học tiếng Việt, xong là các em lên cấp 2 các em lại nghỉ. Sau đó là hầu như là mỗi năm đã có những cái em mới lại vào học tiếp như vậy. Chứ không thôi, nếu không thôi là bây giờ tính là từ hồi xưa giờ là dạy rất là nhiều người rồi.
Thế thì bây giờ thì chủ yếu là học sinh trẻ em thì chủ yếu là học sinh cấp 1.
Đúng rồi.
Thì cũng có học sinh quay lại lớp Việt ngữ không ạ?
Bây giờ là cũng có các em là muốn quay lại học.
Dạ.
Mà vì các em có thể là thí dụ các em lên cấp 2 hoặc là các em đi Việt Nam thì các em thấy cần phải học tiếng Việt cho nhiều hơn hoặc là giỏi hơn. Nhưng mà vì các em chưa có thời gian để học thì tạm thời các em đã nghỉ học. Nhưng mà tôi cũng hy vọng một ngày nào đó thì các em sẽ quay lại học. Với lại hôm nay là em cũng có giới thiệu là cái trung tâm tiếng Việt mở. Thì bây giờ là cái trung tâm này là sẽ có rất nhiều sách, những cái đĩa DVD hoặc CD hoặc là sách về Việt Nam rất là nhiều. Các em có thể là đến đọc sách chẳng hạn. Có thể là cái giờ mình không có thích hợp để mình học tiếng Việt nhưng mình có thể đến để mình đọc sách để duy trì cái khả năng tiếng Việt của mình.
Thì lớp tiếng Việt, lớp Việt ngữ thì giống như là mỗi tuần bây giờ thì mỗi tuần thứ bảy mỗi lớp tiếng Việt phải không ạ? Thì giống như là mỗi tuần phải đi học và học tiếng Việt ở đây. Nhưng mà trung tâm giống như là trung tâm mới trung tâm tiếng Việt Takatori thì giống như là lúc nào đến cũng được, giống như là
đúng rồi. Tại vì cái lớp tiếng Việt mà mình phải đến mình học mình cần cô giáo dạy là bây giờ là giống như là tôi đang dạy thứ bảy hàng tuần cho các em, thì khoảng 9 giờ là tôi đến. Thì 9 giờ đến thì các em sẽ học từ 9 giờ cho đến 10 giờ rưỡi. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì các em phải đến cái giờ đó thì mới được học tiếng Việt. Còn bây giờ cái trung tâm tiếng Việt này thì lúc nào sách cũng để sẵn, hay là những việc giống như là trung tâm này giống như là một cái thư viện nhỏ về Việt Nam vậy đó. Thì các em có thể đến bất cứ lúc nào, thì các em rảnh lúc nào thì các em đến lúc đó thôi. Thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các em để mà cái việc mà đọc sách hoặc là tìm hiểu về Việt Nam.
Dạ vâng. Thì hôm nay cũng giống như là Việt Nam như mình có về tìm một lớp Việt ngữ với lại lớp giống như là học tiếng. Lớp học tiếng giống như là học tập của trường thì giống như là học tiếng Nhật. Cũng có trẻ em cả hai đi tiếng Việt và tiếng Nhật. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy là những trẻ em học đến lớp học tiếng cũng đọc sách ở đây. Thì giống như là cũng có thể là hữu ích cho không trẻ em không chỉ là lớp Việt ngữ mà còn ở giống như là trẻ em đang học học tiếng cũng giống như là tiếp xúc với tiếng Việt nhiều hơn.
Đúng rồi, tại vì cái trung tâm tiếng Việt này á là dành hết cho tất cả các em mà muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, mà không phải riêng về người Việt Nam thôi, mà chẳng hạn người Nhật có thể đến trung tâm này để tham khảo sách hoặc là những cái gì liên quan đến Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà tôi rất là vui vì cái trung tâm tiếng Việt này được mở, là giống như hồi nãy Haya Sàng nói là giống như các em bây giờ là lớp thứ 7 á, thì là cái lớp Việt ngữ, thì cái ngoài cái lớp Việt ngữ thì có cái lớp học thêm. Thì thường á, những cái lớp Việt ngữ là những cái em mà sinh ra ở Nhật, thành ra tiếng Nhật của các em rất là giỏi, mà các em ngại nói tiếng Việt á, không quen nói tiếng Việt nhiều cho lắm, nên là các em cần phải học tiếng Việt. Còn cái lớp học thêm á là các em rất là giỏi tiếng Việt, ngược lại là các em là ở bên Việt Nam mới sang thì các em chỉ nói được tiếng Việt thôi, chưa có giỏi tiếng Nhật, nên là cái lớp này hầu như là mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt thôi. Cái lúc nãy là Haya Sàng cũng thấy là cái lớp mà học thêm tiếng Nhật với là cái lớp tiếng Việt á giao lưu với nhau, thì những cái anh chị mà toàn là nói tiếng Việt thôi thì các em ở đây á thì cũng gọi là sao, rất là hứng thú nói chuyện tiếng Việt với anh chị chẳng hạn. Cái này là cũng cái cơ hội để cho các em mà có nguồn gốc là người Việt Nam với nhau giao lưu với nhau, để mà mình học hỏi với nhau thì sẽ tự tin hơn về cái tiếng Việt của mình.
À đúng rồi, lớp Việt ngữ những trẻ em đang học lớp Việt ngữ thì giỏi tiếng Nhật. Còn những trẻ em đang học học tiếng lớp học tiếng thì giỏi tiếng Việt.
Đúng rồi, đúng
thì
rồi.
Cái này là ngược lại. Giống như là những trẻ em đang học Việt ngữ thì giống như là chị Điệp là người duy nhất giỏi tiếng Việt, phải không ạ? Những trẻ em thì giống như
rồi,
là
đúng rồi.
nói tiếng Nhật nhiều hơn.
Đúng rồi, đúng rồi.
Cho nên là những giống như là trẻ em đang học tiếng Việt thì gặp được giống như là trẻ em giỏi tiếng Việt thì có thể là giống như là động lực cho học.
Đúng rồi, là cái động lực mà động mình nói tại sao anh chị lại nói giỏi như thế, mình cũng cố gắng, mình là người Việt Nam mà.
Thì gặp được những người mà giỏi tiếng Việt thì giống như là
cảm thấy an tâm hơn, đúng không?
Cảm
thấy tự tin hơn. Mọi người xung quanh đều nói tiếng Việt hết, nên mình cũng muốn nói tiếng Việt, mình không có ngại nói. Nếu mà mọi người xung quanh mà nói tiếng Nhật không, cái tự nhiên mà nói tiếng Việt không thì cũng sợ người ta nhìn là người nước ngoài chẳng hạn. Còn lúc nãy á thì mọi người đều nói tiếng Việt thì mình cũng nói tiếng Việt thì cảm thấy rất là tự tin và không còn ngại nữa.
Thế thì mở trung tâm tiếng Việt thì giống như là tạo ra một môi trường nói được tiếng Việt.
Đúng rồi, có nghĩa là cái trung tâm tiếng Việt này giống như là một cái thư viện nhỏ vậy đó. Là thứ nhất là để cho các em giao lưu, học hỏi để giỏi thêm về tiếng Việt. Rồi có thể là đọc sách tiếng Việt để duy trì cái khả năng tiếng Việt của mình. Giống như hồi nãy nói là các em từ Việt Nam mới sang thì các em bây giờ là giỏi tiếng Việt, nhưng mà các em học dần dần lên thì mỗi ngày các em học tiếng Nhật á thì cái tiếng Việt của các em sẽ mai một đi á. Thì tôi muốn các em duy trì cái tiếng Việt của mình để mà có nghĩa là không quên tiếng Việt á. Tại vì mình một cái ngoại ngữ mà khi mà mình không dùng tới, mình không có đọc sách nhiều á thì mình sẽ quên đi. Thành ra lúc mà mình phải đọc sách cho nhiều để là mình cảm thấy tự tin hơn về cái tiếng Việt của mình. Rồi các em mà sinh ra ở Nhật á thì để thấy được là mình cái nguồn gốc của mình, tiếng mẹ đẻ của mình là mình là người Việt Nam, thì mình cảm thấy mình quan trọng, mình coi trọng cái nguồn gốc của mình là người Việt Nam. Nhưng mà khi mà mình duy trì được cái tiếng mẹ đẻ của mình á thì mình cảm thấy tự tin hơn về cái bản thân mình. Hoặc là mình đi ra đường thì mình nói mình là người Việt Nam, mình cũng biết tiếng Việt và biết văn hóa Việt Nam. Còn nếu mình đi ra đường mà mình nói là mình người Việt Nam mà mình không biết tiếng Việt, mà không biết văn hóa Việt Nam, thì mình cảm thấy không tự tin khi giới thiệu người khác mình là người Việt Nam, đúng không?
Dạ vâng. Thì giống như là không có biết thì không có giới thiệu được. Giống như là lúc mà đó là không có tự tin, nhưng mà cũng có ở đây thì có tạo ra cơ hội để biết được giống như là bản thân mình.
Đúng rồi, thì cái trung tâm tiếng Việt này là bản thân tôi muốn duy trì và phát triển nhiều hơn nữa, vì cái nơi đây là cái nơi để mà đào tạo tiếng Việt và duy trì tiếng Việt cho các em ngày càng tốt hơn.
You're listening to FM YY.
힘내자 고베 FM YY. FMYY
将是你的知心朋友 Gambaro Kobe FMYY. Và cũng có chị nói là ở đây thì 10 em thì giống như là so ở đây ở Kobe, ở Nagata thì có nhiều, rất là nhiều người Việt sống ở đây.
Đúng rồi,
nhưng
đúng
mà
rồi.
Ít người đến đây.
Đúng rồi.
Thì đó là giống như là mọi người giống như là không chưa hoặc là không hiểu tầm quan trọng của tiếng Việt.
Đúng rồi.
Việc học tiếng Việt.
Có thể là so với người Việt Nam đang sinh sống ở Kobe, đặc biệt là ở quận Nagata này, thì cái số người Việt lên là gần 2.000 người.
2.000,
nhưng 2.000 người, nhưng mà cái số trẻ em người Việt Nam cũng rất là đông, nhưng mà cái số lượng mà đi học tiếng Việt thì rất ít. Thì tôi nghĩ là có thể là bố mẹ chưa có thấy cái tầm quan trọng của việc học tiếng Việt, vì nhiều khi là bố mẹ cứ nghĩ là thôi bây giờ con cái mình đẻ ở Nhật thì con mình đi học trường Nhật rồi thì không nhất thiết là phải học tiếng Việt để làm gì. Nhưng mà thật ra là tôi thấy như vậy là cũng chưa được đúng lắm.
Và cũng có một cái nữa là nếu mà học lên cấp 2, cấp 3 rồi thì không có cơ hội.
Đúng
phải
rồi.
Đi club câu lạc bộ.
Câu lạc bộ
của trường.
Đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà những trẻ em thì đi Việt Nam giống như là lớn lên rồi mà đi Việt Nam thì mới thấy được giống như là mình là người Việt hoặc là mình nói được tiếng Việt. Giống như là không có học cũng nghe tiếng Việt rồi thì
sẽ nhớ ra,
nhớ ra
cái việc mình đã học rồi thì mình sẽ nhớ ra, mình sẽ sử dụng được, mình sẽ nhận ra rằng mình phải học tiếng Việt cho nó tốt hơn chẳng hạn.
Và con gái của chị cũng giống như là đang học tiếng Việt.
Con gái của tôi cũng ngày xưa cũng đi theo học cái lớp tiếng Việt ở đây, nhưng mà em chỉ học được lúc còn là học sinh tiểu học thôi. Khi mà em lên cấp 2 thì em tham gia câu lạc bộ ở trường vào thứ bảy, nên là đã nghỉ học cái lớp tiếng Việt này. Nhưng mà em bây giờ em cảm thấy là em nhận thức được là bây giờ em muốn quay lại học tiếng Việt, nhưng mà giống như là bây giờ là tạm thời nghỉ đi, nhưng mà không biết là khi nào sẽ có cơ hội thì sẽ quay lại học.
Nếu mà học lên cấp 3 thì cũng có vũ khí câu lạc bộ, nhưng mà nếu mà đi lên đại học hoặc là đi làm rồi thì có thể là tự vậy nghỉ, thì có thể là quay lại ở đây để làm giống như là thầy cô giáo, thầy giáo, hoặc là cũng có làm tình nguyện viên, hoặc là cũng có làm học sinh, sinh viên, học viên. Thì cũng có thể là tips giống như là kết nối, giống như là tiếp xúc với lớp này thì có thể là nhiều cách khác nhau.
Đúng rồi. Nhưng mà tôi thấy cái việc học tiếng Việt á, là sẽ giúp ích cho các em, nhất là tự tin khi mà đi Việt Nam chẳng hạn. Giống như là con tôi bây giờ hiện giờ là một mình đã đi Việt Nam vào tuần trước. Nhưng mà cảm thấy không sợ gì hết, tại vì mình tự tin là mình có thể giao tiếp được với họ hàng ở Việt Nam, có thể là đọc được tin nhắn hoặc là nói chuyện với mọi người, nên cảm thấy rất tự tin để đi, không có sợ gì hết.
Và thế thì lúc mà con gái chị ở Nhật thì chị nói chuyện hoặc là sử dụng tiếng Việt hoặc là tiếng Nhật?
Lúc mà còn bé là có hay nói chuyện tiếng Việt với mẹ, cũng đi học lớp tiếng Việt, tôi cũng dạy tiếng Việt rồi đọc và học cách viết và cách đọc. Nhưng mà khi mà ở Nhật thì tôi nói tiếng Nhật tiếng Việt thì con lại trả lời lại bằng tiếng Nhật.
Dạ,
tôi cảm thấy cũng rất là buồn, tại sao mà con không chịu nói tiếng Việt với mẹ.
Dạ.
Có thể là nói tiếng Việt thì phải suy nghĩ nhiều, mất thời gian, đau đầu nói tiếng Nhật cho nó nhanh chẳng hạn, nên tôi cảm thấy rất là hơi buồn.
Dạ, dạ.
Nhưng mà thôi, mình cứ nói tiếng Việt thì chắc con hiểu thì con mới nói lại tiếng Nhật được, đúng không? Nhưng mà lần này thì tôi cảm thấy rất là vui cái việc mà mình dạy tiếng Việt cho con, hay là mình dạy cái lớp tiếng Việt ở Việt Nam yêu bến cô mê này, là nó rất có ích cho các em. Có thể là nhờ cái việc học này mà có thể là em tự đi Việt Nam một mình, lần đầu tiên đi Việt Nam đi một mình mà lại biết đọc mail, biết gửi mail cho mọi người ở Việt Nam
bằng tiếng Việt.
Tại vì lúc đó em bay ở sân bay Kansai bị trễ một tiếng, thì em sợ bên Việt Nam là mọi người đi đón thầy sẽ lo, thì em cố gắng em viết bằng tiếng Việt. Thì mọi người khen, ui sao mà giỏi tiếng Việt thế, biết viết tiếng Việt nữa, biết nói tiếng Việt mà biết viết tiếng Việt nữa. Thì tôi cũng cảm thấy rất là vui cái việc mà mình dạy cho con á, là có thể là con cứ nghĩ là ở Nhật không cần phải nói tiếng Việt, con không nói thôi, nhưng mà bây giờ đi về Việt Nam á, thì nói rất là tốt, nó hiểu được và nói được, ngay cả đọc mail được, nên là tôi cảm thấy rất là vui.
Và mấy hôm nay thì chị nói chuyện với con gái chị không à? Bằng tiếng Việt không à?
Đi về Việt Nam cái cơ hội này á, thì tôi nhắn mail, tôi nói chuyện với con bằng tiếng Việt, thì con cũng cố gắng gửi mail lại bằng tiếng Việt. Chẳng hạn bây giờ con đang đọc sách tiếng Anh chẳng hạn. Những cái câu văn rất là ngắn thôi nhưng mà cảm thấy rất là vui.
Giống như là lúc mà học tiếng Việt ở Takatori, giống như là tạo ra cơ bản, giống như là cơ bản để
đúng rồi
có thể phát triển.
Chính vì vậy thì lúc mà còn bé có thể là các em chưa có thấy được cái tầm quan trọng của việc học tiếng Việt của mình, nhưng mà bây giờ chính vì em đi Việt Nam xong rồi, em bảo là con đi Việt Nam xong về lần này con sẽ học lại tiếng Việt. Có thể là không biết có thời gian để đến lớp học tiếng Việt của Việt Nam yêu mến cô Bê hay là không, hay là em có thể là tự học ở nhà, hay là cái cách nào đó, tại vì có thể là tại vì em muốn giao tiếp với mọi người sẽ tốt hơn. Mà tôi cũng nghĩ là cái việc mà chẳng hạn là bố mẹ là người Việt Nam đúng không, tôi sẽ nói thêm về cái theo tôi nghĩ cái tầm quan trọng của tiếng Việt là nếu mà bố mẹ là người Việt Nam mà con mình nói được tiếng Việt thì cái việc mà giao tiếp với bố mẹ thì sẽ thứ nhất là hàn gắn bố mẹ đúng không, mỗi ngày mình nói chuyện với con, xong mình nói chuyện tiếng Việt với con thì bố mẹ với con sẽ gần gũi hơn và hiểu nhau hơn. Thì nếu là mình là người Việt mà con mình nói chuyện tiếng Việt với mình thì mình cảm thấy rất là vui.
Thì giống như là mọi người nhớ về như là tầm quan trọng của việc học tiếng Việt, thì có thể là học kiểu nào cũng được, học lúc nào cũng được, nhưng mà nếu mà hiểu được như thế này thì có thể là tạo ra cơ hội để sử dụng tiếng Việt, để mà lúc nào cần thiết thì có thể sử dụng được tiếng Việt. Như là con gái chị thì
đúng rồi,
bây giờ thì tạm nghỉ tạm nghỉ, nhưng mà cũng có cơ hội thì phát huy năng lực của tiếng Việt.
Đúng rồi. Tại vì giống như là mình cũng có thể là bố mẹ thì cứ nghĩ là cho con học tiếng Việt mà sao con không có nói được tiếng Việt á. Nhiều khi bố mẹ cũng bất mãn, giống như bản thân tôi cũng cảm thấy là sao mà con không chịu nói tiếng Việt với mình ấy. Chính vì thế mà tôi cũng cảm thấy bất an. Nhưng mà lần này thì thật sự là những cái cố gắng của mình á, là nó sẽ được giống như nở hoa.
Nở hoa, giống như giống như là cho giống như là khí điệu.
Có nghĩa là cái những gì mình dạy, cất công mình dạy thì bây giờ nó đã đơm hoa kết quả rồi đó.
Thế thì giống như là tốt nhất là đi học Việt, lớp Việt ngữ.
Đúng rồi.
Hoàn toàn.
Tóm lại là tôi muốn là nếu mà bố mẹ là có con là người Việt Nam thì nên cho con đi học lớp tiếng Việt, để là các em có cơ hội giao lưu với bạn bè xung quanh là các em người Việt, chẳng hạn như là những em mà học lớp tiếng Nhật dạ. thì các anh chị sẽ giỏi tiếng Việt thì mình sẽ có cơ hội giao lưu bằng tiếng Việt dạ. nhiều hơn. Là cái việc mình học như vậy á, thì bây giờ có thể là bình thường á, là mình không có giao tiếp, nhưng mà đến một lúc nào đó mình đi Việt Nam hoặc là mình gặp người Việt Nam đó, nào đó mà không biết tiếng Nhật dạ. thì mình có thể là chỉ đường cho người Việt Nam. Có thể người Việt Nam đi du lịch sang Nhật chẳng hạn, những mình làm được những cái việc gì á, mình cảm thấy à, hồi xưa giờ mình không làm được mà bây giờ mình đã làm được rồi, thì có thể là mình cảm mới thấy là à, cái việc học rất là quan trọng. Với lại lúc nãy tôi cũng có nói là cái việc mà khi mà mình giỏi được cái tiếng mẹ đẻ của mình, mình duy trì được cái tiếng mẹ đẻ của mình, thì mình sẽ coi trọng được cái nguồn gốc của yeah. mình là người Việt Nam và cảm thấy tự tin hơn.
Thế thì em bây giờ thì tóm tắt lại bằng tiếng Nhật.
Yeah.
Thì con nghe nó hồ sơ đưa đấy nè. Diệp sản, Việt Nam như mẹ cô về đấy. 今までずっと母語教室をしてきて、これからもまあするんですけども、今回その母語センター、ベトナム語センターを開いて、まあどうなるかっていうことをまあお話ししていただきました。でこれまでもそのベトナム語の母語教室でベトナム語を勉強するっていうことで、そういう主に小学生なんですけども、そこでやっぱりこうみんなベトナム語の基礎を身につけるといいますか、そこで身につけたことが、例えば中学生になってまあ、部活が忙しくてベトナム語教室に来れなくなったとしても、将来ベトナム語を使う機会があった時に、やっぱりそこの基礎として蓄えたものが発揮される、まさにその今まで肥料をやってきたものが花が咲くっていうこともあるという話をしてくれました。で今回母語センターができたことによって、さらにそのさらにですね、学校勉強するってことだけじゃなくて、いろんな人とこう接したり、いろんな人とベトナム語を使って交流したり、そして本を読んだり DVD を見たりっていう、いろんな人が自分の好きな方法でベトナム語と関わって、いろんなベトナムの文化であったり、そういうことを知っていける場所ができたということで、今回紹介していただきました。ということで、番組もそろそろお時間です。それではまた次回番組でお会いしましょう。
シンチャオタンビエ
ッ、シンチャオタンビエッ、バヘンガプライ
バヘンガプライ。
住みやすい日本を作るための情報発信番組、この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けて、ベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための暮らしに役立つ情報番組です。
Đây là chương trình thông tin kiến thức về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản, được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.